Người Phật tử sau khi chết thỉnh tăng ni tụng niệm cầu siêu, nhưng mà khi sống mà chỉ làm ác, tụng niệm cách mấy cũng cái phước cho gia đình thôi, chứ người chết không có thọ được, không nhận được bao nhiêu. 7 phần hết, 6 phần là người sống, chỉ có 1 phần cho người chết, mà có khi người chết cũng không nhận được. Cho nên tốt nhất là mình lo tu cho mình, chứ đừng có đợi chết rồi mới là cúng kính tụng kinh. Mình hãy lo cho chính mình. Giống như Đức Phật dạy, một cái cục đá mà thả xuống dòng sông thì nổi hay là chìm? Chìm. Tội mình nặng, có cúng có kính cách mấy mình cũng đi chìm xuống đáy sông. Mà đổ dầu lên trên mặt nước thì nổi hay chìm? Nổi. Thì bây giờ dù cho tụng cho mày đi địa ngục nhá, tao nguyền rủa mày đi địa ngục, cũng không bao giờ đi, vì mình nhẹ nhàng thì mình đi lên. Cho nên tốt nhất là tự mình trang bị những cái gì? Công đức lành cho chính mình. Công đức lành cho chính mình, làm an vui, làm hạnh phúc trong gia đình mình, trong xã hội mình. Đó là đạo đức của con người. Thì tự nhiên mình đi lên. Cuộc sống của chúng ta phải biết rằng, một con người được quy y, đó là phước báo rất lớn. Nếu nói về lý, mình trở về nương tựa, thì nương tựa cái tánh giác sáng suốt, cái trí tuệ của Phật, đó là cái lý. Còn địa ngục là nơi tối tăm, phiền não, bức bách, khổ đau. Cho nên khi chúng ta đã quy y Tam Bảo, giữ gìn ngũ giới, là chúng ta nương về cái tánh giác sáng suốt. Trong Kinh Tăng Chi Bộ 3 chương 6, Phẩm Cần Phải Nhớ dạy chúng ta như sau. Này các hàng đệ tử, các tỳ kheo hãy nhớ lời của Đức Phật dạy. Những ai khi sống làm những việc ác, những việc không có đạo đức lâu dài, sau khi mạng chung phải sanh vào ác thú, ngạ quỷ và địa ngục. Đó, Đức Phật dạy. Cho mình biết thương mình thì mình đừng có sống ác, nói ác, làm ác. Đó. Hiện nay cái công nghệ giải trí hiện đại đã đầu độc con người rất là nhiều. Phim kinh dị, game, rồi những cái sự hưởng thụ trong cuộc đời, ăn uống, vân vân, làm cho con người ta sống rất ác. Rồi người ta nghĩ là vật thì dưỡng nhân, cho nên người ta giết sát rất nhiều. Và tất cả những điều đó đều tạo ra nghiệp cho chúng ta. Hôm nay mình nghe Pháp, mình hãy thấy rằng Đức Phật luôn luôn muốn chúng ta được một cuộc sống an lành. Vì vậy mà Ngài mới sinh ra trong cuộc đời này, tu tập thành đạo và đem chánh Pháp chuyển hóa cho cuộc đời. Thì chúng ta hôm nay được nhắc lại những điều rất căn bản. Cái phúc báo của người quy y, giữ gìn ngũ giới, mặt trời mà đáng lẽ vào bụng heo mà còn được thoát, thì mình giữ gìn tam quy ngũ giới, mình không bao giờ sa đọa vào các đường ác. Đó chắc chắn là một lẽ sự thật, là chân lý trong cuộc đời. Cho nên nghe Pháp rất là lợi ích và an lạc. Trong Kinh Tương Ưng, phần Đống Xương có kể rằng, một thời Đức Phật trú ở Rajagaha, đó là vương Xá Thành. Lúc bấy giờ, tôn giả Mục Kiền Liên và tôn giả Lakhana đang ở núi Linh Thú. Thì Đức Mục Kiền Liên từ núi Linh Thú bước xuống, đi từ trên núi Linh Thú xuống thì Mục Kiền Liên mới mỉm cười. Thì cái tôn giả Lakhana mới hỏi rằng, vì sao mà ông cười? Tôi thấy đâu có chuyện gì mà cười đâu. Mà sao đang đi khất thực, ông lại cười? Đó. Thì Mục Kiền Liên mới trả lời, này tôn giả Lakhana, khi đi từ núi Linh Thú xuống, tôi thấy một bộ xương đang đi trên trời. Bộ xương nhá, mà đi. Đó. Có các con kên kên, con quạ và chim ưng đuổi theo cắn mổ nó. Cái bộ xương kêu khóc đau đớn, nhưng mà quạ mà chim vẫn mổ, vẫn cắn nó. Đó. Cho nên tôi mới nói rằng, trời ơi, một chúng sanh như vậy, một dạ xoa như vậy, một tự ngã như vậy, cũng đau đớn mà không ai có thể cứu được. Là bộ xương đi mà nó rỉa không còn một tí thịt nào. Bộ xương kêu khóc, nhưng là con quạ, con chim ưng, con kên kên vẫn rỉa rói cái bộ xương đó. Mà Mục Kiền Liên là thần thông đệ nhất, ông nhìn thấy. Mà nó tội nghiệp quá không cứu được, anh chưa nào. Lúc đó mới bạch với Đức Phật. Thì Phật mới nói, này các tỳ kheo, Cái người mà bây giờ trở thành cái bộ xương bị rỉa rói đó vốn là một người đồ tệ giết trâu bò ở cái vùng Vương Xá Thành này. Do nghiệp của người đó quá nhiều, cho nên sau khi bị nung nấu trong địa ngục nhiều trăm năm, nhiều ngàn năm, bây giờ trở lại vẫn không phải làm người, mà làm một bộ xương và chúng sanh rỉa rói như thế. Cho nên tội báo của nghiệp giết hại chúng sanh, nhất là hành vi giết người, phải chịu những tội rất nặng, rất đau đớn, mà không biết bao giờ mới hết. Khi làm người thì thường bị yếu mạng, thọ mạng ngắn ngủi. Quan sát cuộc sống quanh ta để thấy rằng hãy đừng làm những cái việc tội nghiệp xấu ác, bởi vì khi quả báo đến không biết làm như thế nào để tức cứu lấy bản thân mình. Khi chúng ta nghe lời Phật dạy như vậy, hãy cố gắng tu tập, tinh tấn, siêng năng để đem lại những điều tốt đẹp cho cuộc sống của mình, cho hôm nay và cho ngày mai. Có những cặp vợ chồng người ta gặp nhau, người ta đâu có cái gì đâu, phải không nào? Mà rồi càng ngày càng ăn lên làm ra, cuộc sống hạnh phúc. Có những người gặp nhau thì vô cùng là tiền của, giàu sang, phú quý, nhưng rồi từ từ cạn lần, chồng thì vào tù, tù tội, vợ thì mất mát, rồi già, rồi chết, rồi sự khổ đau. Vì vậy, chúng ta đã biết Phật Pháp, hãy sống phẩm đức là tài sản quý giá nhất trên đời. Đạo đức là cái quý nhất trong cuộc đời này. Mà cái viên kim cương các vị đang có, đó là gì? Tam quy và ngũ giới.